Chủ nhật thứ 25 đường biên 5C. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ A-mốt chương 8 câu 4 hết câu 7. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mùng 1 qua đi cho ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày sa bát để ta bày thóc ra. Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của gia tốt mà thề. Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng. Đó là lời Chúa.
Tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện không giận hờn, không xung khắc. Đó là lời Chúa.
Trông chờ Thiên Chúa nữa.
Chúa không cho phép chúng ta bán cua vào bất cứ một đạo Phật nào. Bởi vì bán cua vào đạo Phật là chúng ta chết. Chỉ bán vào Thiên Chúa mà thôi thì chúng ta mới sống. Cho nên qua tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa phân chúng ta ra hai loại người. Loại con cái thế gian, loại thứ hai là con cái sự sáng, con cái Thiên Chúa. Thế thì loại con cái thế gian như thế nào mà sẽ bị loại trừ? Là những người mà tôn thờ của cải hơn là Thiên Chúa. Cho nên họ tìm hết cách để mà họ thu nhận được rất nhiều của cải. Càng nhiều thì họ càng an tâm, họ càng hạnh phúc. Vì thế những cái người giàu có trong tin mừng hôm nay muốn tiền mặt họ, họ giàu là họ lách luật. Bởi vì nếu mà giàu cái kiểu không lách được luật thì sẽ có ngày vào tù rồi mới hết. Nhưng mà lách được luật để nên giàu thì ai làm gì biết. Họ lách luật như thế nào? Tin mừng hôm nay Luca chương 16 câu 5 câu 7, người quản lý nghe đồn rằng ông chủ không cho mình làm quản lý nữa thì bây giờ làm gì để sống? Quốc đất không nổi, ăn mày thì xấu hổ. Thì làm cái gì? Cho nên anh ta tính thế này là mình đang giữ chức quản lý của chủ, lấy tiền của chủ cho vay. Bây giờ chủ bảo làm ta tiêu ta tài sản của chủ thì mình tìm cách đưa về cho đủ để không mang tiếng là mình phá của chủ mà mình vẫn có lợi. Bằng cách này anh ta là cái người thứ nhất hỏi bác nợ chủ tôi bao nhiêu. 100 đồng dầu thôi, đi lại đi, viết lại nhé, 50 thôi. Rồi người thứ hai, người quản lý hỏi thì bác nợ chủ tôi bao nhiêu. Là tôi nợ chủ anh 100 thùng lúa. Này, chớ viết 100 nhé, viết 80 thôi. Vậy mà Jesus khen là anh này rất là khéo. Khéo ở chỗ nào mà Jesus khen? Bởi vì ta lách luật, lách luật xã hội. Luật xã hội đối với người Do Thái vào thời đó là người Do Thái có luật khi cho vay thì không được lấy lời người nghèo, mà là người nghèo phải là những người đồng chủng với mình, cái đồng Do Thái thôi. Chứ còn dân ngoại vay là mình phải càng lấy được nhiều lời thì mình càng sướng tay, nhưng mà không được lấy lời những người đồng chủng với người Do Thái. Tuy nhiên không được lấy lời những người đồng chúng là phải kể đến là không được lấy lời những người Do Thái mà họ nghèo. Sách Tin Mừng chương 23 câu 20 tiếp theo đã quyết định như vậy, không được cho người Do Thái vay nếu họ nghèo thì không được lấy lời. Nhưng mà các luật sĩ thì lại cắt nghĩa như thế này, khi nào là nghèo thì không được lấy lời. Nghèo đến độ mà cái người đó không đủ tiền mua chế dầu để đốt đèn thì người ta là nghèo. Để chúa tôi như vậy thì cũng phải nghèo đấy. Không đủ tiền để mua một chế dầu đốt ban đêm, nghĩa là thế mà mặt trời lặn là chỉ mò mẫm thôi, không có đủ tiền để mua một ngọn đèn dầu. Phải nghèo như vậy cơ thì mới là không lấy lời nếu người ta vay. Nếu như vậy thì làm gì mà kiếm được người nghèo trong xã hội để được mà không lấy lời? Nghĩa là nguyên tắc là không lấy lời người Do Thái, nhưng mà lời hết đấy, họ tìm cách dùng các nghĩa để rồi họ cũng làm sao bóc lột được người ta. Để các nghĩa luật của Moses là không được lấy lời người nghèo đâu chúng, nhưng mà họ lấy các nghĩa là nghèo đến nỗi không đủ tiền mua chế nhập, thì nó là một thứ đấy mà để nó bóc lột người ta ngon mà không ai bán được mình. Rồi thứ hai, về mặt xã hội, về tổ chức giao dịch thương mại thì bây giờ người ta cho biết rằng những người chủ, người do thái giàu có đấy, họ không trực tiếp cho người nghèo vay đâu, mà họ trao cái tiền ấy của ấy cho người quản lý đưa cho người khác vay. Như vậy ai vay ông chủ thì phải qua trung gian quản lý, và cái người quản lý được ăn huê hồng trên cái công việc giao dịch đó là tùy theo cái ông chủ ông ấy rộng ấy, thì người quản lý được ăn huê hồng nhiều, mà ông chủ ấy keo kiết thì ăn huê hồng ít. Thế thì vào thời ấy luật quy định, ông chủ quy định như thế này: nếu mà cho người ta vay dầu thì được ăn lời 100%. Đấy. Nếu cho người ta vay lúa thì được ăn lời người ta 20%. Đó. Khi trả lại ông chủ thì con nợ viết cái số cả vốn cả lời trên giấy nợ, người quản lý cầm về đưa cho ông chủ, rồi ông chủ tính phần trăm thế nào cho huy hồng, người quản lý là tùy ông khi đã có hợp đồng trước rồi. Đó. Thế mà bây giờ cái người quản lý này nghe đồn là ông chủ đã kết án mình là phá tài sản của ông ấy, thì mình chứng minh mình đừng có phá. Thế là anh ta mới đến nói với người thứ nhất: anh nợ chủ tôi bao nhiêu? 100 thùng dầu, có nghĩa là cả vốn lẫn lời. Vốn là bao nhiêu ở Hiếu?
50.
À đúng rồi, giỏi. Vốn 50, bởi vì được lời 100% mà. Anh ta bảo này, mày được viết 100 và viết 50, tức là vốn. Viết vốn mà không biết viết lời. Rồi, đến lần hai, mày nợ chủ ta bao nhiêu? 100 thùng lúa, viết 80 thôi. Tại sao đáp dụng? Vì lúa được mất 25%, đúng không? 25% thì đáp dụng mất 25%, tức là 20 thùng. Như vậy mày viết vốn, mày đừng viết lời gì đó. Rất là khôn. Thế thì khi nó cầm hai cái giấy nợ đó về với ông chủ, thì đấy, ông nghe người ta đồn là phương pháp của ông còn nguyên nha, vốn của ông còn nguyên đi chưa? 50 thùng dầu vẫn còn 50 này, 80 thùng lúa cũng vẫn còn này. Vậy mà ông nghe ai đồn là phương pháp của ông? Khổ đâu? Ông chủ đâu cũng biết, là nó giấu đi. Nếu ông hỏi tại sao lại có về thì nó sẽ bảo: ấy, tôi cho người nghèo vay. Tôi cho người nghèo vay, tôi cũng lấy lời. Thì ông chủ làm gì đó, đúng không? Tôi cho người nghèo vay, nó nghèo quá, nó không đủ tiền, nó mua dầu lốt, thì tôi không lấy lời nó. Ông nghe ai để tôi phá, ông còn nguyên thế. Như vậy, nó qua mặt ông chủ, ông chủ cũng kiện được nó. Nếu ông chủ tiếp tục thương, thì là cho nó đi vay tiếp, vẫn còn giữ chức quản lý. Còn nếu mà ông chủ không cho làm quản lý đấy, không sao, thằng kia đang tạm ứng, hai thằng tạm ứng, bây giờ mày phải, mày phải chia cho tao, mày chia, đúng không? Đó, thì chứ, đúng không đâu? Không đi chứ. Rất là khôn. Và như vậy là cách lách luật, cách lách luật để mà thủ của, để mà vơ vét mà không ai làm gì được mình. Giỏi. Đó. Rồi đối với luật tôn giáo thì người ta cũng lách luật. Ở trong bài đời thứ nhất, trong sách Amos chúng ta vừa nghe ở chương 6 đó, nói đến cái luật của người Do Thái phải giữ ngày lễ nghỉ, như là lễ vượt qua, lễ đều lều đó, lễ nến vân vân, những cái lễ trọng của họ đó, là cái ngày đó phải nghỉ việc, không được làm cái gì hết. Thì những người Do Thái đều phải giữ, cũng giống như Công giáo bây giờ đó, ngày lễ trọng, ngày lễ buộc là phải nghỉ việc, là Chúa Nhật, ngày lễ Giáng sinh, hay là lễ Đức Mẹ lên trời, lễ các thánh, lễ trọng, ngày nghỉ việc, thì người Do Thái ngày xưa cũng có cái ngày lễ trọng, họ phải nghỉ việc. Nhưng mà sao? Họ không vui. Nghĩ đáng lẽ phải làm cái niềm phấn khởi để tạ ơn Chúa, để đi lễ nhà thờ cầu nguyện tạ ơn Chúa. Nhưng mà đối với người mà mê của, họ không vui. Họ cho những ngày lễ làm sao? Ngăn trở công tác việc làm của họ. Họ buồn lắm. Họ ngồi họ chỉ mong 12 giờ trưa còn nửa ngày nữa là hết. Bây giờ là 6 giờ chiều à, hết ngày. Như vậy là hết ngày lễ thì mình được quyền đi buôn bán. À, chỉ mong cho qua ngày lễ để đi buôn bán. Bởi vì ngày lễ theo luật thì không được buôn bán. Nhưng mà không phải ngày lễ thì buôn bán tha hồ mà bóp cổ ra. Đây, ta muốn trách họ làm sao? Họ nói là bao giờ qua ngày lễ để tôi đi buôn bán. Tôi buôn bán, cái lượng cân của tôi sẽ bóp méo lại. Thằng kia đâu có biết. Bây giờ người ta không cần bóp méo đâu. Đau gạo đó, làm sao? Cái ống lon đó, hình như là 3 lon là 1 ký đúng không? 3 lon 1 ký.
4 lon
1 ký. Thế thì cái người đau ấy, nhiều khi cái người bán ấy, lấy các lon sẽ bỏ đau. Họ đau đầy nữa này. Đang để 4 lon này phải lấy cái gì gạt cái gì. Nhưng mà không thành ra đổ đầy này. Nhưng mà cái dây đáy là sao? Nó đục, nó đục cái lỗ đáy này. Nó cho cái tường này nó cầm cái lon lên này, cái tay nó ấn cái đáy lên, thế là cái đứa bệnh nó ngục đầy lên này. Bà cố tôi đi đấy, mua, bà cố tôi mua một tay ra là cái phùng, bà cố lên, làm cứ bốn lòng ký, bốn lòng ký. Nó bán tốt quá, cái lòng là cái gạo nó đầy. Cái lúc là bà cố trả tiền xong rồi, nó về, ủa, sao tạm gạo ít đây đi, nó nằm, nó cân lại, bà muốn chủ tiền. Lúc đó mới, người ta mới bảo, mình cố, sắp được cố, cố giải thế, cố tôi bảo chứ, thì tôi thấy là nó ra là nó quẹo, nó đi lễ, nó về, cha con của tôi chẳng có thích đâu, đấy, nó bảo nó bưng cố, bà cố không trả trả, hay lắm, thế bà cố khoái, thế bà cố mua gạo để cho xác đi, con sẽ bán mẹ cho cố, thế mẹ tôi nghĩ là tôi thì chắc nó thương con mình, nó bán mẹ mình mua, ai rẻ ra cái lon đó, nó đục về dưới đáy, cho người đó, cứ bắt nó đổ. Có biết không? Đó, cái kiểu đó là nó học mất ở thời Do Thái. Mà bài đọc sách thánh hôm nay, tôi sẽ bài mất chương 8 từ câu 5 đến câu 6 đó. Và nói đến cái người ta lừa đảo nhau như vậy. Họ chỉ đơn đến ý, thì bỏ đi qua cái đấy đi quân bán, họ làm méo cái lượng cân, rồi sau đó họ mài quả cân, làm cho quả cân nhẹ đi. Rồi sao? Nếu rồi sao có tiền mà sẽ đi mua một người nghèo bằng một đôi dép. Trời ơi, đôi dép thì mới bao nhiêu tiền thì mấy ngàn. Bây giờ họ bảo mua người nghèo bằng một đôi dép chứ là coi vẻ đó. Người nghèo tức là nô lệ đấy. Đưa người sang làm gì? Mình mất đôi dép trả tiền đấy, nhưng mà mua thằng nô lệ về. À, rồi đến ngày hết ngày lễ thì ta sẽ coi thóc lúa mình, nhất là cái thóc lúa mà mình để lâu đấy, thóc gạo đâu nó mục cái rồi ấy. Mình không ăn được cho heo nó chẳng ăn, nhưng mình bán mình trộn với cái khác gạo kia, hoặc là mình phải nước vào nó đưa bán. Thôi mua vừa ăn mà tôi đâu bán để chợ mà thôi mua bán đâu có bán được tôi đó. Đó là cái đời sống của người Do Thái mà vua Sê-rô-mốt trách họ. Họ làm như vậy đấy, đến sao miễn là sao có được tiền, cho nên đâu còn lương tâm nữa. Người ta bảo sao? Lương tâm thì thua lương lậu á, lương khai của lương lậu á, lương của lương lậu, lương tâm thua lương lậu, lậu đến vậy để gian nan. Lương tâm thì gì, miễn là sao có tiền. nước tháng là làm chủ nữa, trả cho đây lương là lương lậu đấy, là bên phủ người ta có được bao cái gì đó. Cho nên với những người mà mê tiền như của như vậy ấy, thì chắc chắn là chỉ đặt kim cầu tiền bạc có rồi, tưởng cho bài học nghe tiền là thần, nó cần cho người nụ cười tuổi trẻ, cái gì tuổi trẻ sức khỏe, tuổi già cái đà danh vọng, cái lòng che thân, cái cân công lý, cái lý kẻ mạnh, ui tiền lý, ui trời, đây là kinh cầu tiền lý hay lắm đấy. Đây cái thằng người giàu nên là thích cái đạo kinh cầu đó, đúng đạo đạo nhất. Tiền là thần, nó cần cho người nụ cười tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, cái đà danh vọng, cái lòng trên thân, cánh cân công lý, cái lý kẻ mạnh, ôi tiền lý tí. Những người mê tiền của thì trang tục tiền như vậy, thì đó là người gì? Đó là con cái gì gian đấy. Mà cái đường hôm nay muốn điểm mặt những người như vậy là những người thờ của cái chứ không thờ Thiên Chúa, mặc dù mang danh lệnh của đạo. Đừng có thấy cái nhãn hiệu ngôn luận về công giáo mà tưởng nó là có chất công giáo đâu. Xem cái cách nó sự thu góp tiền của và cách sử dụng tiền của nó. Rồi nói đến ngày phán xét, Chúa đã phân biệt con cái thế gian là như vậy, thì con cái của Thiên Chúa, con cái ánh sáng, họ phải như thế nào? Thế thì Chúa dạy một cái câu mà nghe rất là chói tai ở Luca chương 16 câu 9 hôm nay cho đang sao? Chúng con hãy dùng tiền của bất lương mà gây thân nghĩa, để khi hết tiền hết của, người ta sẽ đóng kiếp các con vào chúng đời đời. Dùng tiền của bất lương mà tôi đang cắt chỗ làm đứng làm điện, có tiền đời tôi làm được phúc đức này. Tại sao chúng lại dùng bảo chúng ta lại dùng tiền của bất lương mà gây thân nghĩa? Chúng ta muốn hiểu cái câu này của Chúa nói mà riêng có Luca ghi mà thôi nhé, trong bốn tin mừng không có tin mừng nào ghi cái câu này của Chúa Giêsu nói, trừ Luca. Tôi nói lại là riêng Luca ghi câu này, hãy dùng tiền của bất lương mà gây thân nghĩa. Thế thì nếu ông Luca ông ấy ghi riêng cái câu này của ông ấy thì ông ta có lý của ông ấy. Ông lý của ông như thế nào? Chúng ta đọc toàn bộ các tác phẩm của Luca viết, tức là sách Tin Mừng và sách Tông đồ Công vụ ông ta viết, thì chúng ta thấy ông cho Luca cho thấy hai cái mặt đối lập của tiền của, cái mặt xấu và cái mặt tốt. Tư tiền của nó phải là xấu là tốt chỉ, nhưng mà cái cách chiếm đoạt của nó, cái chiếm đoạt của chúng ta chiếm đoạt nó đấy, như là cái anh lách luật trong cái từ hôm nay, cái chiếm đoạt và cái sử dụng. Như bài đọc thứ nhất ấy, là dùng tiền của để đổi lấy người anh em mình bằng đôi dép đó, rồi bán lô cho người ta, vân vân. Thì cách dùng nó xấu, dùng nó do đó. Còn nếu mà biết dùng nó thì nó rất là tốt. Cho nên tiền của một cách nào đó tự nó mang một chất ma lực, nó đổ động người ta, nhưng mà nó lại rất là gần cho người ta, đúng không? Nó vừa nguy hiểm và nó lại rất là gần, cho nên cái đó là khó. Bây giờ chúng ta biết ở cái thằng đó, cái con đó, nó đều đó, nó ra ác đó, ai đã biết nó đều, nó ra ác, ta chính nó. Còn đây biết nó đều, biết chân ác mà lại cứ cần nó, đến cái khổ. Thế không? Cô gái nó rất là gian ác, nó rất là đều, mà lại rất là cần nó. Chúng ta tưởng xem cô có nó, chúng ta không làm gì đâu. Nhưng mà có nó thì là rất là dễ dàng ra hư. Thế thì Luca ghi hai cái mặt tôi là, tôi kể năm cái điểm tiêu cực, cái điểm xấu của tiền và năm cái điểm tốt cũng nhờ tiền. Thứ nhất là chỉ có Luca ghi trong cái trình thuật Chúa Giêsu bị cám dỗ trong những ngày đầu ngày ăn chay cầu nguyện 40 đêm này, thì riêng Luca ghi câu này: quỷ đã nói với Chúa rằng ông biết chứ, này ông nhìn thế giới này đi, của cải vật chất trên thế giới này là cứ ban nào nhiều vô cùng vô kể, thì Chúa đã giao cho tôi, ông quỳ xuống ông lại tôi đi, tôi xin cho ông. Nó bảo của cải trong tay nó, Giêsu muốn quỳ lại nó. Thế từ ra của cải nó là cái mồi rất là ngon, nó nhử câu người ta rất là bén nhạy để nuốt người ta về cái đó. Cho nên mở đầu cuộc đời của các Giêsu, quỷ nó đưa gì, đưa tiền của nó nhử mồi xuống. Chúng ta đọc ở Luca 9:4 câu 56 đấy, chỉ có Luca tin câu đó thôi. Đó là cái điểm xấu thứ nhất ở tiền của. Điểm xấu thứ hai ở Luca 9:12 câu 13-21 cũng chỉ có Luca ghi kêu phụ được mùa đấy. Ông ấy không còn nơi để tích chữ thông hố của nữa, ông đốt tất cả kho cũ đi, ông sang chia cho người ta mà đốt đi. Ta bây giờ ta giàu ta có quyền đốt cháy, ta nhìn cho nó vui để người khác thấy này, ta không cần, ta giàu quá rồi, ta đốt kho cũ đi, ta xây kho mới lớn hơn, ta chữa của cả cái đó. Rồi ta nói: ôi một đời sướng chưa mày, hưởng đi, ngủ nghỉ đi, hưởng vui chơi, ăn uống thỏa thuê. Chứ mà thằng ngốc, đêm nay là ra đi ăn của cải kia mà cái chữ thuộc về thế ăn. Đó, cái trình thuật đó cũng chỉ có Luca ghi mà thôi. Cái thứ ba cũng chỉ có Luca ghi ở chữ 15 từ câu 11 đến câu 21 đó, là một người bố phải đưa con khổ vì đứa con, thì đứa nào cũng đòi bố chia gia tài về cho nó. Thằng thứ nhất lấy rồi đi, đi khổ quá rồi về. Thằng thứ hai thấy thằng em về sợ lấy phần gia tài của mình, không chịu vào, thành thử ra bố lúc nào cũng vẫn người con. Cho nên không phải thế mà cha mẹ giàu có mà con cái yên ổn, nhiều khi cha mẹ giàu có mà con cái sống làm cho cha mẹ điên cái đầu, thì cũng là cái cách của Luca viết ở chương 15 nói về hai đứa con làm khổ bố chỉ vì tiền bạc. Rồi cái chữ từ thứ tư là cũng chỉ có Luca ở chương 16 từ câu 19-31 nói cái ông phu hộ giàu lắm mới đỡ sao mới giàu vậy. Ông ấy chung máy nghĩ là bên Mỹ gửi tiền cho ông sao ấy, mà ông ấy hàng ngày giết tiền linh đình, áo quần lược là những vải góc sang trọng, vậy mà người nghèo ra ra đâu nằm ngay đầu đó chỉ ước được mẫu bánh thừa cũng chủ vứt từ bàn xuống mà không được. Để cuối cùng anh phố đó chết sau đó. Cho nên tiền của nó chìm người ta xuống đáy hồ. Rồi cái chữ từ thứ năm cũng chỉ có Luca viết ở trong sách Luca cùng chữ năm từ câu 1-11 là hai vợ chồng Anania và Sapphira thấy người ta bán ruộng bán đất bán nhà đưa cho các tông đồ, hai người này cũng tỏ ra như mình đã đức không thua kém em, không thua kém ai, cũng bán gia tài đi, nhưng mà giấu đi một phần nào đó, chẳng ai biết, họ giấu đi mà ai biết đâu, còn một phần đưa nộp cho Phêrô. Thế Phêrô bảo cái đời sáng đất nhà ngươi, nhà ngươi mà bán hết mà có bằng này thì giả, con bán không được giá, con nộp hết rồi đấy ạ. Phêrô bảo xong ngươi được tự do làm việc này, bán hay để dân hay giữ quyền của ngươi, tại sao ngươi nói dối cả cái thần. Phêrô vừa nói về cái thằng kia tắt thở chết cục cái chân Phêrô. Người ta cũng vội vàng đưa sang đến chỗ khám chồng, mà vợ đợi mãi cũng thấy chồng về đến hỏi, dạ thưa chồng, con đến nộp tiền cho ngài. Ê, sao không thấy về? Phêrô bảo thế thì chồng con nộp hết bằng dạ, có phải thì hai vợ chồng con bán được bao nhiêu nộp hết cho ngài. Thế Phêrô bảo tại sao ngươi lại bắt chước chồng ngươi? Thế là vừa nói về trên cảnh dưới trần, tôi nghĩ các bạn ông Phêrô đang vậy thì tôi sợ quá nên là phải bán đi. Chứ bây giờ mà tôi cũng quyền tôi làm chết như vậy chắc có nhiều người bán được tiền tôi đấy. Ông Phêrô ngày xưa chơi cũ vậy mà ai mà lại sợ bán đi? Thế nhưng mà tôi rõ ràng đó là cũng vì tiền của mà khổ như vậy đó. Thứ nhất này của cái này hồi nhiều lôi người ta theo đó. Luca 4:56 của cái ru của người ta quên mất sự sống mai sau, chỉ hưởng thụ bây giờ. Luca 12:13-21 của cái làm cho gia đình tan nát, con cái là bất đồng ẩu đả nhau bất đồng cha mẹ. Luca 15:13-21 của cái hưởng thụ cuối cùng chìm sâu xuống một phù hộ. Luca 16:19-31 và của cái nói dối để bị giữ được cuối cùng cái của chồng chết. Công vụ 5:1-11 đó là cái mặt xấu của cuộc cải. Thế thì cái mặt tích cực của cải Luca lại cho biết 5 điều là Luca chương 5 từ câu 27-32 chỉ có Luca ghi là Chúa Giêsu gọi ông Lêvi đang ngồi bàn sở thuế. Ông bảo luôn không cần nữa, thu thuế đi từ nhiều thế lắm, dẹp luôn rồi về nhà làm bữa tiệc thật là lớn, mời những người tội lỗi đến đồng bạc. Như vậy tiền của ông này dùng để quy tụ người tội lỗi về cho Chúa rất là đẹp. Tại ông không có tiền, ông đâu có mở tiệc đâu. Rồi chương từ thứ hai ở Luca chương 7 từ cái ông sĩ quan ngoại giáo, ông có đứa đệ tử ốm chết gần chết. Thế thì ông muốn Đức Giêsu đến cứu để đỡ ông. Thì người Do Thái động viên Đức Giêsu đã nói: thưa thầy, ông này đáng được thầy thương lắm, bởi vì ông ta là người ngoại đang phục vụ chính quyền Roma, vậy mà ông dám móc tiền túi ra, ông xây hội đường cho người Do Thái dân tộc chúng ta. Đó, ông này hay quá, người ngoại mà biết dùng tiền xây phòng giáo lý cho người ngoại đạo. Hỏi như công an bây giờ đã xây nhà thờ và xây phòng giáo lý chúng ta thì sao? Thế sao như vậy? Quá đẹp đấy. Luca 7. Rồi cái thứ ba là Luca 8 là những người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu. Qua tôi kể là khi đoàn truyền giáo đi đầu là Chúa Giêsu, ở giữa là 12 tông đồ, ở đằng sau là ba cái toa các ba bà. Này người ta bảo giống cái đoàn xe lửa, cái toa đầu là cái máy kéo, rồi cái toa cuối là cái máy đẩy, thì đi đầu là Chúa Giêsu, đi cuối cùng đó là ba thị mẹ. Nói nhiều Việt Nam ba thị mẹ, bởi vì sao? Phụ nữ từ bây giờ người ta quý thế lắm. Bà kỳ bà xuất ra là cái nhân phụ nữ tầm thường, rồi cái bà Joanna là người ngoại giáo, rồi bà Marina là phụ nữ khét khiến, tội lỗi khét khiến. Vậy mà đấy con mẹ sơn sơn này mày phải có lợi, đưa hết tiền cho Chúa Giêsu và các tông đồ chứ không cái gì mà tiêu. Thế thì đó hay quá, biết dùng tiền của như vậy rất là đẹp. Rồi chương từ thứ 4 là chỉ có tin mừng Luca là ông nói rất cao về tiền của, nhưng mà cuối đời Chúa Giêsu đấy, khi trước khi Chúa Giêsu cải hoàn vào Jerusalem thì lấy một người giàu có dùng tiền của tuyệt vọng, đó là ông Sa-kêu. Luca 19, ông ấy đón trước vào nhà, ông thích quá, ông nói: thưa thầy, tôi bán hết gia tài của tôi chia cho người nghèo một nửa. Rồi đã bắt ông làm cái đâu chứ, bảo cái nhà ông đừng cứu độ đấy chứ, cái dùng tiền của em lại sự sống từ đường cho các gia đình. Và chương từ thứ năm là cũng chỉ có Luca ghi ở sách Tông đồ Công vụ 19 từ câu 36-43 khi bà Linh Dương tại có tiền gốc của may quần may áo chia sẻ cho anh em bà con. Lúc mà bà qua đời, người ta chạy đi kiếm ông Phêrô để cùng công việc với họ, thế là bà Linh Dương sống lại đó. Bà này biết trong tiền của thần chết cũng phải buông tha phải để cho bà ấy sống lại, tức là tiền của rất đai. Nhưng tôi nói lại như vậy nhé, là tiền của rất là lợi, như Luca cho biết là chính ông Lêvi dùng tiền của thu góp người tội lỗi đến gặp Chúa. Rồi ông sĩ quan ngoại giáo Luca 7 dùng tên của xây một đường cho người Do Thái. Rồi Luca 28, những người đàn bà tầm thường có lỗi dùng tên của giúp được truyền giáo. Rồi Luca 19, ông Gia Kêu bán ra tài chiên chứ bảo cả nhà được cứu độ. Và công vụ chương 9:36, bà Liên Dương may quần áo cho người ta chết sống lại. Rất là tích cực. Như vậy rõ ràng cô cải tức nó không xấu cũng chẳng tốt, nhưng mà cái cách sử dụng nó, cách quản lý nó, vì thế mà Châu mới bảo rằng tiền của bất lương là như vậy. Chúng ta có so sánh như vậy, chúng ta mới hiểu được cái nội dung chứ, mà dùng tiền của bất lương nghĩa là rất là nguy hiểm như năm cái chữ từ tôi nói. Nhưng mà cái dùng nó thì rất là tốt, nó mang cái chất bất lương. Nhưng mà tôi nói là nó bất lương mà để trần nó với nó là vẫn là bất lương, không nản chứ không có nó là cái gì. Cho nên một cái thực tế là chúng ta là con cái Thiên Chúa thì hãy dùng tiền của, tôi vẫn nói, bằng bốn mục đích. Mục đích thứ nhất là đóng góp cho xã hội để phát triển tin mừng, xây dựng hội thánh, đó là luật của hội thánh mới được năm thứ năm mới từ năm 1993 đó, có cái luật này trước về 6 điều luật, bây giờ 5 điều luật, và thứ năm là đóng góp tiền của. Chúng ta đọc ở sách Giao Ước số 2041-2043. Thứ hai, tiền của dùng để nuôi bản thân mình cho đủ mức, không hạn chế, không đủ dinh dưỡng, không phải không ăn uống bình thường cũng hại sức khỏe. Bởi vì sáng thế trên đây tôi mới sống, Chúa giao cái vũ trụ này để phục vụ chúng ta, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Điều thứ ba, dùng tiền của là để tạo ra phương tiện phục vụ. Ví dụ như ta có tiền của ta mở cái xí nghiệp, có nhiều người, có công ăn việc làm, ở Luca 19, không người nào cũng theo. Và sau cùng, mục đích thứ 4, dùng tiền của ông chia sẻ cho người họ không thể tự sống được, nhưng người già yếu, người bệnh tật, cô đi. Đó, Matthew 5:46. Đó, đấy, khi chúng ta biết dùng tiền của như vậy, là chúng ta là con cái ánh sáng, là con cái của Cha trên trời, là con cái của Đức Tôi Cao. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn, gửi cho ông Timôthêu của thứ hai từ chương 2 câu 1 câu 8, sau một mượn lời Thánh Phaolô để nhắc nhở chúng ta làm sao, nhắc lời của Ngài để cho cái thế giới này tiền của người ta sử dụng đúng ý Chúa để cho người ta được hạnh phúc, thì Phaolô nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho hết thảy mọi người, đặc biệt là cầu nguyện cho vua chúa và công với những người có chức quyền. À, tại sao Phaolô nói đến cầu nguyện cho vua chúa, cầu nguyện cho người chức quyền? Bởi vì những người vua chúa và những người có chức quyền thường lạm dụng quyền của mình để sao thủ lợi, đúng không ạ? Đúng không chị Hoa? Đúng quá rồi. Những người ở trong chính quyền họ tìm kẽ hở của luật, cho nên tiền lương của họ là lương của một người gì, người tôi tớ, vì họ là đệ tớ nhân dân mà, cho nên cái lương của công viên là rất thấp lắm, đệ tớ nhân rất thấp. Nhưng mà nhà họ thì nhà đầu đi xe hơi, họ đệ tớ nhân dân, nhưng mà uống thì uống bia ô, mà đi thì đi xe hơi. Đấy, để lên uống rượu đi sơn. Còn nhân dân làm chủ, từ nay sau nhân dân làm chủ là sao? Uống thì uống, uống bia hơi, mà đi thì đi xe ôm. Đó, thầy nói sao? Tại sao để tới nhân dân thì lại có tiền để mà uống rượu, có tiền để đi xe hơi? Đó, tại sao? Họ giữ luật mà, ngách luôn để họ đang giáo hội. Trong chế độ cũ, chế độ cộng hòa trước, ôi trời ơi, người ta xuống đường, người ta biểu tình chống tham nhũng. Thủ tướng Việt Nam lúc bây giờ ông Trần Lương nói là nếu bây giờ toàn dân bảo chính phủ diệt kiếp tham nhũng thì lấy ai đặc biệt? Ông Trần Lương nói vậy đấy. Còn bây giờ thì sao? Diệt kiếp tham nhũng làm gì con đảng cũng sáng, cũng phải thôi. Cho công quyền cho những người có quyền bính. Ta đừng lạm dụng quyền của họ để làm cho dân cư được an cư lạc nghiệp. Và cầu nguyện nhất là cầu nguyện cho mọi người giống tôi. Và đâu nói, bởi vì tôi đây này, Chúa chọn tôi để lo cao giảng tin mừng cho hết mọi dân tộc trên thế giới này. Đó, tức là mà cầu nguyện cho những người có quyền như vậy để sao họ đừng lạm dụng quyền để mà bóc lột người ta, và họ có quyền để mà làm cho tin mừng của Chúa lan đi. Như tôi, Phaolô là người Chúa chọn để làm công việc đó. Thì khi nào người ta ý thức dùng tiền của để loan truyền lời Chúa như Phaolô thì thế giới này bớt đi cái sự đau khổ, được bình an hơn. Cho nên tin mừng hôm nay chúng ta thấy một sự nghịch lý đối với câu chuyện trong xã hội, nhưng mà rất là hợp lý và mang tính cách thách đố chúng ta. Thách đố như thế nào? Thách đố và nghịch lý ở chỗ nào? Nghịch lý ở cái chỗ nào? Rõ ràng tên quản lý trong tin mừng về mặt xã hội cũng như trước mặt Chúa là thật bất lương, bởi vì nó là ông chủ, đúng không? Nó là ông chủ, ông chủ làm việc nó, pháp luật không bắt nó, nhưng mà bản chất việc làm nó là bất lương. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng cái câu chuyện đấy giữa chúng ta với Thiên Chúa thì chúng ta có lợi không? Ta có lợi không? Mà hỏi giờ ta có tiền ai cho đây? À, ông chủ là Thiên Chúa. Vậy ông, chúng ta có tiền, ta đang là người quản lý này, Thiên Chúa là ông chủ này. À, vậy bây giờ ta là quản lý, Thiên Chúa là ông chủ, ta cho hay ta bảo thôi, đừng trả lời thôi, tôi đã đưa vốn cho tôi được không? Tốt không?
Tốt quá đấy mà.
Còn nếu mà bạn vay lớn, nó bảo nợ này tôi chưa sẵn để trả được, vay 10 triệu cũng đang nhà chưa trả được. Ê, thôi, đừng trả được, tôi cho luôn đấy. Được không? Không lấy lời đâu, không lấy cả vốn nữa. Có vấn đề không? Có vấn đề không? Ở trong tin mừng hôm nay ấy, cái thằng quản lý ấy, nó đưa vốn về cho chủ mà nó không đưa lời thì nó bất lương. Còn bây giờ chúng ta Chúa giao tiền bạc cho chúng ta, chúng ta không đưa vốn về cho Thiên Chúa mà chúng ta lại lấy cái vốn mà Chúa trao cho ta lại chia cho hết mọi người, chẳng lấy lời họ, chẳng lấy cho mà hết, thì chúng ta có bất lương không? Thì đó là sự thách đố đó. Tôi nhắc lại là câu chuyện của tin mừng hôm nay đối với xã hội là bất lương, nhưng mà chúng ta cái tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta không bất lương. Vậy tại sao chúng ta không làm? Thằng kia nó làm chuyện bất lương với các bạn, còn mình làm như vậy không bất lương, tại sao các bạn? Nên tôi mấy lần tôi làm về trong nhà này nói quá trời, cha của mình đàn bà mới dùng khổ vậy. Thế thì tôi thương có bằng em nào có bà lên đây đem bà con nợ người ta 3,5 triệu, mỗi một tháng họ phải trả lời 700 ngàn. Tốt quá luôn, tôi biết họ thật thì họ ra, nếu thật như vậy thì sao? Tôi mới sợ được, tôi cho bà thôi, tôi cho chị mượn được 3 triệu, nói bệnh mượn chứ đừng đưa trả. Thế nên về nhà cũng nghe bảo sao cha cứ tiền bà nó dùng đấy, khổ thế. Thì tôi chắc là mượn một đứa con trả đâu, trả tại vì tôi thấy nó nói khó lắm nha. Nó bảo con có 3 đứa con đi học, con đi bán một vừa bán vé số, một đứa đi bán trao lòng bán đâu không đủ tiền cho con, tại vì mượn nợ mượn 3,5 triệu mỗi tháng phải trả 700 ngàn, mà không có thì nó đưa xã hội đen lên nó hại nó giết con. Tôi biết rằng nếu đúng vậy thì tốt quá rồi. Tôi cầm tiền mượn vào thứ 3 triệu đấy, tôi có 3 triệu để cho mượn đi hết 3 giờ làm được trả rồi. Vậy thì tiếp tục ngồi nó trả tôi. Nhưng mà 3 triệu thôi. Bởi vì biết có thể nó bị lừa thật. Nhưng mà trước khi tôi đưa tôi bảo là tôi không phải để chú ơi. Nếu nó lừa thì chú chịu đi. Thôi bắt vậy. Chú là chủ của qua chỉ là quản lý thôi. Tôi không biết rồi tôi bị lừa. Anh lừa ra. Tôi nghĩ là tôi không có tội, nếu nó có lừa tôi cũng bị đàn bà nó lừa, tôi không có tội bởi vì tôi đã cầu nguyện rồi. thật sự như vậy. Bởi vì tôi nhớ là cái người của cây mình cứ làm như vậy đi, người đó là người bất lương, người ta cười mình, người ta chê mình đàn bà dùng, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa tôi không có đường nào là mình phải sống cái tinh thần đó. Thì mình có thể mỗi khi dâng lễ đọc cái đăng ca anh kinh 113:12 câu 1 câu 7 chúng ta vừa đọc ấy, nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi. Đấy, sao ở những người và người cất nhắc những ai nghèo túng, tức là khi mình trong người ta thì mình chấp nhận cái nghèo như là cái câu thương cô tin mừng dân là sao. Đồ vốn dĩ là Thiên Chúa và không phải, không phải Đức Thiên, làm sao anh em phải giàu có như Đức Thiên Chúa, mà vì chúng ta ngài đang chờ nghèo khó được giàu có,
đời sống nghèo khó của ngài,
làm sao anh em phải giàu như Đức Thiên Chúa. Trời ơi, Đức Thiên Chúa thì khó lắm, nhưng mà rồi ngài lại nghèo vì chúng làm chúng ta giàu đó. Cho nên nếu không vì Chúa thì tôi sao, còn vì Chúa thì tôi trở nên nghèo. Cái nghèo đó là cái nghèo chúc phúc, vì Chúa tôi trở nên nghèo là vì tôi cho may, tôi lên rồi tôi nghèo quá tôi cho cả vốn một thì tôi được nghèo như vậy nó là tốt. Có nghĩa dễ phòng tôi xây lên có nhiều rồi, trong khi tháng mấy chục triệu tôi bảo không không chịu thuê nè. Đây chị Hoa đến đây học tin mừng với chị nuôi chồng ăn học, nhưng mà biết chồng có cho ăn không đó thì như vậy để con lấy tiền này. Thì cái đó cái nhân thần tiên đang làm vậy, thế nên ông kia làm ra làm sao tin mừng chỉ nên trình bày cho người ngoại lệ, thì cái người ngoại lệ đều nhận tin mừng, tin mừng chỉ trình bày cho người ngoại lệ, nó khác lắm. Nên nó có một cái gì cách đấu chúng ta và nó một cái gì nó đảo lộn cái suy nghĩ, cái cách cư xử chúng ta không theo thứ đời mà theo ý Thiên Chúa. Có như vậy chúng ta mới thực sự xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, mà Chúa dạy chúng ta là hãy dùng tiền của bất lương để lên thực hiện là như thế. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta khi chúng ta vì tin mừng để mà chúng ta trở nên nghèo hầu chúng ta một phần nào giống Chúa Giêsu Chúa chúng ta tôn thờ.